This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý vị, một lần nữa, Thanh Hùng và Như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và như thường lệ, Thanh Hùng và Như Tuyền xin kính mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trường Bình Ẩn. Dạ vâng, trong chương trình này, quý vị có những thắc mắc về những câu chuyện từ trong phố ngõ của mình ở hoặc những thắc mắc về luật pháp thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Như Tuyền xin kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả của đài nghe 600 AM và hân hạnh làm việc với Như Tuyền và Thanh Hùng.
Dạ, Như Tuyền cũng rất vui khi được nghe lại giọng nói của chú Ẩn một lần nữa trong chương trình. Một tuần đã trôi qua và hôm nay thì thứ năm trở lại, giờ này là giờ rất quen thuộc của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an toàn cuộc sống thì vui lòng hãy gọi cho chương trình qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị. Hôm nay chú Trương Minh Ẩn có khỏe hay không ạ?
Chú nãy thấy trễ mấy phút chú mừng quá, tại chú mới bước chân vô nhà. Chú đứng ở ngoài. Chú đứng ở ngoài nắng mà từ 11:45 tới là 1:45 phát đồ ăn cho đồng bào, cho lái xe ngang cho mình bỏ lên xe đó. Trời rất nóng nhưng mà cái tâm hồn mình nó vui vẻ, thành ra nó cũng bớt được cơn nóng. Vừa về nằm tới nhà cái thấy trễ 1-2 phút mừng quá, thì gắt trễ 10 phút đi. Nhưng mà cuối cùng thì không được tội nguyện lắm.
Xin lỗi chú.
Như quý vị thấy mặc dù trời nó nắng, ít có người có thể đứng được 15 phút, tôi đứng được 2 tiếng. Nhưng vì cái sự mà mình mong muốn làm để giúp đỡ người khác á, thành ra nó làm cho cái cơn nóng nó bớt đi, dịu đi phần nào.
Dạ, cảm đúng ơn như chú vậy. Rất là nhiều.
Dạ. Với cái sự mà thương yêu cũng như chia sẻ đối với đồng bào, đối với bà con như vậy, phải nói đây là một điều hết sức là trân quý. Sự thực ra thì tiến sĩ Trương Minh Ẩn thì cũng đã rất nhiều cái công việc trong suốt bao nhiêu năm nay rồi. Và hiện tại với cái tình hình mà Covid-19 như vậy, rồi tình hình có một chút bất ổn về an ninh như vậy, mà tiến sĩ cũng vẫn cùng với các tổ chức để mà giúp đỡ đồng bào trong những cơn hoạn nạn, trong những lúc mà thiếu thốn như vậy. Thì dạ vâng, một lần nữa đó là một cái điều hết sức đáng quý. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, tiến sĩ Trương Minh Ẩn từng làm thám tử cho văn phòng biện lý cũng như là cảnh sát. Thì trong chương trình này, một lần nữa, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về an ninh ở trong ngõ phố của mình hoặc những thắc mắc về luật pháp thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ cố gắng giải đáp những thắc mắc đến từ quý vị.
Và thưa quý vị, có một số điện thoại khác quý vị cũng có thể gọi vào cho chương trình nhé. Đây là số 214-341-5943 mà Thanh Hùng vừa gửi đến quý vị. Chú ơi, đầu chương trình thì không biết là chú có gì cập nhật chia sẻ cùng quý vị không? Mời chú ạ.
Trước hết, trong thời gian bệnh dịch này, chú muốn cập nhật về vấn đề mà bệnh dịch. Thì như quý vị biết, Hoa Kỳ hiện tại bây giờ là cái xứ bị bệnh nhiều nhất trên thế giới. Lúc trước bên Ý, tức là Âu Châu, là bị bệnh nhiều nhất. Hiện tại Âu Châu nó đi xuống gần như không nói thấp nhất, nhưng mà cũng một trong những cái lục địa thấp. Thì lý do tại sao? Lý do là tại vì chính phủ người ta rất gắt. Hãy nói không xả rác, không ra đường, không được luyện tất cả những gì dơ giấy để làm có thể gây ra truyền nhiễm. Và họ bắt tất cả mọi người ra đường ở trong nhà trong một thời gian như bên Ý đó, cấm túc tới giới nghiêm cho tới 24/24 thì hiện tại đi xuống. Còn bên Hoa Kỳ á, mới có bắt ở trong nhà chưa được 2-3 tuần la sùm nói là quyền tự do, tôi muốn ra rồi, ngay cả có những cái vụ bắn lộn ngay ở Walmart á, kêu mang có cái mask thôi mà ra tức giận người ta cầm súng ra bắn. Thì chú thấy cái chuyện mà đòi tự do đó là những cái người mà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cái lúc mà nói nghe hăng sai lắm, nhưng mà cái lúc mà bắt đầu vô trong bệnh viện mà dính cái COVID-19 nữa, lúc đó mới nằm hối hận. Thì bây giờ hiện tại chúng ta phải làm gì? Ông Governor của Texas đã ra lệnh rằng tất cả chúng ta cần phải mang mask, nhưng mà cái quyền hạn ông bây giờ không biết lý do tại sao ông pass quyền hạn qua bên thị trưởng nhiều hơn. Do đó hiện tại bây giờ từ 100 người xuống còn 10 người. Nhưng nếu quý vị ở tại trong thành phố nào, quý vị có cái party hay là muốn party ngoài trời hay trong nhà, quý vị muốn trên 10 người, quý vị nên kêu ông cái đơn. Và chỉ có người thị trưởng quyết định là quý vị có quyền được quyền làm hay không. Nhưng mà đối với tôi, ví dụ như quý vị mà biên một cái đơn cho tôi biết lý do một buổi sinh nhật, và tôi nhìn thấy cái khu đất đó hoặc là cái khu nhà đó có thể rộng chứa được bao nhiêu người, thì tôi sẽ approve theo cái tùy theo cái diện tích. Nếu quý vị mà không có chấp hành cái điều đó, quý vị có thể bị phạt nặng lắm. Nhưng mà đối với thành phố Houghton City, chúng tôi tìm cách năn nỉ nhiều hơn là phạt người ta. Do đó xin quý vị, mỗi người chúng ta ý thức được một phần thì cái bệnh dịch nó sẽ đi xuống, còn không á, tình trạng á là sẽ tăng lên. Tại vì á, cái mùa học tới đó là ông Tổng thống Trump cũng như Governor sẽ open vấn đề trường học, các em đi học lại. Thì cái đó cũng là một cách lo sợ, nhưng mà chúng ta nên mỗi người làm một bổn phận riêng cho mình. Đừng có nhìn người kia, tại sao người kia không làm, tôi phải làm. Chúng ta là mỗi người công dân trên Hoa Kỳ cần phải có trách nhiệm để làm gì? Để thứ nhất là chúng ta đừng bị chết sớm, thứ hai đừng để bà con thân thuộc cũng như đồng bào trên đất Hoa Kỳ này chết sớm. Dạ. Cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ, một cập nhật rất là hữu ích. Cảm ơn chú rất là nhiều. Và hiện tại thì cái khoảng thời gian này quý vị rất là dễ để tìm mua khẩu trang. Như Tuyền thấy là ở Sam nè, rồi Costco đang bán rất là nhiều. Một hộp 50 cái khoảng chừng 18 đồng 99, có nơi là 15 đồng 99, và có một số nơi
dạ. Quý vị mà giống như bữa trước có số quý vị nó nghèo quá không có tiền. Hiện tại chú trong cái ngày thứ bảy rồi, chú lái xe gặp người nào chú cho khẩu trang, tại vì chú có nhiều người cứ cho chú được gần cả 700-800 cái khẩu trang, chú cho người Mỹ, người này kia rồi. Thì giúp đỡ được người nào hay cái đấy, chứ cái chuyện chú làm cũng như hạt cát bỏ trong biển vậy thôi. Nhưng quý vị nhớ kỹ rằng khẩu trang sẽ giúp chúng ta tránh được cái bệnh dịch rất là nhiều. Tôi không dám nói đó 100%, nhưng mà quý vị để ý đi, xứ nào mà mang khẩu trang nhiều, xứ đó ít bệnh dịch hơn. Do đó quý vị ráng cố gắng.
Dạ, nó cũng ngăn được những cái giọt bắn rất là tốt quý vị. Thì nếu mà quý vị không có xài, không có mua những chiếc khẩu trang mà xài một lần rồi vứt đó, bây giờ ra giá nó rất là rẻ rồi. Nhưng mà có một số những cái tiệm như là Old Navy nè, Gap nè, hoặc là Banana Republic, hoặc là những cái tiệm mà những cái brand name nổi tiếng, quý vị có thể là mua 5 đồng cái hoặc 10 đồng cái tùy theo quý vị thích cái mẫu mã nó như thế nào. Rồi chầu En có đầy đủ hết là khẩu trang vải, quý vị có thể là tái sử dụng. Thì bây giờ rất là dễ mua, quý vị ngồi nhà lên online là mua được, hoặc là ra các tiệm đều có hết nhé. Bây giờ Như Tuyền xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ, xin chào anh ạ.
Em chào anh, chào chú Ẩn. Cho nãy con nghe chú nói cái mà gathering ở mà trên 10 người đó chú. Cái đó là của toàn tiểu bang luôn hay là nó tùy dùng chú? Và cho hỏi cái đó là
dạ không,
hay là khí sinh ở nhà luôn chú?
Dạ không. Ok, để chú ta xem cái đạo luật đó cho nghe. Cái đạo luật đó lúc trước ông Governor cho là 100 tụ tập ở ngoài trời, bất cứ chỗ nào, party. Ngoài chỉ có hai loại mà tụ tập mà không cần mang khẩu trang, đó là khi mình vô nhà thờ và khi mình đi biểu tình. Đó là cái luật mới. Khi đi biểu tình quý vị không cần mang khẩu trang, cảnh sát không có quyền nói. Quý vị vô nhà thờ quý vị không cần mang khẩu trang, Nhưng mà hiện tại vì vấn đề Texas là một trong 14 tiểu bang đã mang bệnh dịch rất là nhanh. Do đó ông Governor thứ 6 tuần rồi đã issue cái luật là ông hạ xuống từ 100 xuống 10. Nhưng ngoài cái luật đó thì ông còn cho phép quyền hạn, tức là ông giao lại chứ không phải là cho phép, ông giao lại quyền hạn cho thị trưởng của mỗi thành phố có quyền coi xuống xét đơn nếu họ muốn tụ tập trên 10 người thì có hợp lý và cái chỗ họp đó, chỗ mà tụ tập đó có đủ khoảng cách hay không, và yêu cầu mọi người nên mang khẩu trang thì sẽ được chấp thuận hơn.
Ý mình nó là ở trong nhà chú Hà
chứ không không, không ví dụ như thí dụ như đúng rồi, thí dụ như mình có ở trước nhà mình có tổ chức cái party, trong nhà tổ chức cái party thì chắc chắn cảnh sát không có quyền mà break in trong đó, nhưng mà thấy xe đông á người ta sẽ gọi cảnh sát ở cái nhà đó party, mà tại sao mà lễ lộc tôi không cần biết, nhưng mà cái nguy hiểm quá, tại sao xe đậu chặt đường hết, thì cảnh sát có thể lại hỏi là ông người chủ nhà đã có party hay không. Cái chuyện mà ông đó nói thiệt nói láo á thì cái vấn đề nó quan trọng là tại vì cảnh sát không có, các tòa không có thể nào break in vô nhà quý vị được. Do đó quý vị nói ở trong nhà tôi có birthday party mà tôi hỏi bao nhiêu người, có 20 người, thì lúc đó cảnh sát hỏi gì, có giấy phép, có cái sự chấp thuận của thị trưởng hay không. Thấy không, cái nào nó cũng có hai chiều hết. Cảnh sát không có quyền đạp cửa vô mà đếm đầu người, chuyện nó không bao giờ có. Ok, nhưng mà nếu muốn làm có dễ đứng ở ngoài á, bắt đầu xong đi ra đếm, nhưng mà chắc chắn hiện tại bây giờ cảnh sát không có đủ thời gian để làm chuyện đó. Thì anh nhớ kỹ, sở dĩ đưa ra cái luật đó là chi, là không phải cố tình để phạt tất cả những người nào có party, mà yêu cầu quý vị nên cẩn thận và làm ơn giúp đỡ. Để chi? Để bệnh viện có đủ giường, mà lỡ có những cái bệnh nhân nặng người ta có chỗ để chữa bệnh, hơn là mình không có chỗ chứa bệnh nhân nữa thì bệnh nhân có thể chết. Ok, mà lỡ xui á, đó là mình hay là những người thân nhân thì cái đó quá tội nghiệp. Ok.
Dạ không, thì con hỏi cái luật của nó thôi chứ cũng không có bò để mình biết vậy đó mà.
Không thì cháu hỏi rất đúng để cho mọi người ta hiểu thêm chút xíu nữa. Ok.
Dạ con cảm ơn chú nhiều nha, chú nhìn sức khỏe. Cảm ơn chú. Dạ con
cảm ơn anh. Dạ. Vâng, và chương trình xin được mời một vị khác. Xin quý vị cho biết tên trước khi đặt câu hỏi nhé.
Dạ vâng, đúng như vậy. Xin quý vị cho biết tên rồi trước khi quý vị đặt câu hỏi cùng với tiến sĩ nhé. Dạ vâng, Như Tuyền Thanh Hùng xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ em tên là Phong.
Dạ vâng.
Cho em xin đặt câu hỏi để được tư vấn á. Tại em đang muốn mua một chiếc xe ở một cái bang khác. Thì em muốn hỏi là để cho nó giao dịch nó an toàn á, thì mình làm sao mà mình thanh toán tiền cho người đó và sang tên trong cái mùa dịch như thế này á, thì nó không có ảnh hưởng tới cái việc sai sót á.
Ok, để giờ tôi đang hỏi anh câu nè. Anh mua ở đây là anh lên mạng coi của một tư nhân hay là của một cái công ty?
Dạ, tư nhân ở trên Facebook ạ.
Đối với tôi á, ở tiểu bang khác phải không?
Dạ, ở tiểu bang khác, mua khác tiểu bang ạ.
Rồi, bây giờ tôi hỏi câu vậy. Em có nghe chương trình tôi thường không?
Dạ, cháu mới qua đây được 2 năm mà, cho nên không có nghe thường lắm.
Ok, nếu nghe thường á, đã bao nhiêu, hầu như là 70% là gọi vô chương trình chú đều bị mất tiền. Thì bây giờ cái quan trọng như thế này. Dạ. Ví dụ như bây giờ cháu mua cho tiểu bang Texas, cháu mua ở tiểu bang nào nói chú nghe thẳng đi.
Cháu mua cái ông đó, ông bán ở bên Chicago á chú.
Ok, nếu cháu có người bạn ở Chicago, mà xe cũ phải không?
Dạ, xe cũ.
Ok. Để chú nói cho cái chuyện mà chú cháu không nên mua là như thế này. Chú không có nói cái người đó bán xe tệ. Thứ nhất á, là cháu không biết cái xe đó chạy như thế nào, có nhớt hay không cháu không nhìn thấy được. Giống như kiểu mà cháu đi qua Á Rập á, cháu lấy vợ nó chỉ cho coi có con mắt thôi, còn nhiêu từ trên dưới chùm hết. Thì cháu thấy cái xe. Đối với chú á, là không nên mua. Thứ nhất cháu không biết cái xe đó có chạy nhớt hay là đã bị đụng rồi nó sơn lại, tại cái lúc mà chụp hình nó đẹp lắm. Hiểu không? Còn nếu không á, mà cháu muốn mua đó, cháu phải có người bạn ở tại Chicago. cháu gửi cái website đó và địa chỉ đó để cho người bạn lợi tới đó họ coi, họ thử chiếc xe rồi cháu hãy đóng tiền. Tại vì đa số những người đó không bao giờ nhận xét hết. Thấy không? Cháu trả cái xe đó là không có cái số tiền lớn. Mà nếu có lớn mà muốn cancel rất khó, tại cháu lấy cái product của người ta rồi. Còn cái thêm cái nữa, nếu họ kêu cháu mà mua thẻ gửi cho họ hoặc là gửi tiền bằng Western Union á, thì hoặc là mua money order hoặc là cash check á, thì cháu nếu dụ như hên á, cái ông đó đàng hoàng, ông gửi chiếc xe đàng hoàng cho cháu. Còn nếu ông giật rồi á, cháu có bay về đó để thương người ta không?
Dạ, cháu hiểu rồi chú.
Rồi, bây giờ chú giảng nghĩa cho nghe vậy. Ở đây á, nếu mà cháu mua xe cũ đó, chú apply, có thể mắc hơn vài trăm cho xe mới. Nhưng mà cháu lợi, thí dụ cháu mua xe Mỹ đó, cháu lợi CarMax. Đó là trên đất Mỹ chỗ nào cũng có CarMax hết. Thì tôi nói không giúp cháu được. Còn nếu cháu mua vậy á, chú thấy hơi nóng lạnh đối với chú á, mà nếu cháu là người thân, chú khuyên chú đừng mua. Ok?
Dạ, cho cháu thêm một cái câu giải thích nữa, tại vì cháu cũng muốn mua cái xe máy để gửi về Việt Nam á. Thì khi mà người ta sang tên cho mình qua tên mình á, thì mình gửi về Việt Nam có bị sai luật không chú?
Dạ, cái đó thì chú không chú chưa bao giờ nghe ai hỏi câu này, thì chú không biết. Tại vì á, một khi cháu nhớ kỹ á, cháu mua một chiếc xe, cháu nhập cảnh chẳng hạn như cháu hồi hương ở Việt Nam đó, thì chú biết là chính phủ Việt Nam cho cháu được quyền mang một chiếc xe về. Hiểu không?
Dạ.
Nhưng mà cháu gửi với tính cách buôn bán hay tính cách VIP á, thì cái đó chú không biết. Ok, cháu gọi lên trên vấn đề sứ quán của, thứ nhất á, sứ quán của Việt Cộng bây giờ, tức là Việt Nam hiện tại bây giờ đó. Và cái thứ hai nữa, cháu gọi mấy người car dealer, người ta có thể đã từng gửi rồi, họ trả lời câu này chắc chắn hơn cho cháu. Ok nha.
Dạ, cảm ơn chú. Dạ.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều nha.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trần Minh Ẩn. Trong chương trình này, quý vị có những thắc mắc về an ninh cuộc sống cũng như thắc mắc về luật pháp, xin vui lòng gọi về điện thoại số 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Hello.
Hello, phải mình không ạ?
Dạ, thưa phải, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, mình là Tuấn ở Cao Lâm.
Dạ vâng, mời anh Tuấn.
Chào chú Ẩn và chào anh chị trên đài.
Rồi, chào Tuấn.
Dạ, con có câu hỏi là gì? Hồi vừa rồi ngày lễ đó, con có đi Austin thăm bạn, mà trên đường Austin về lại Đà Lạt mình á, thì có chiếc xe đó cũng như có thấy có mấy người ngồi trên xe, người ta vừa lái xe và vừa uống rượu, bia này kia đó, thì nó chạy cũng nguy hiểm, nó cũng nguy hiểm đối với mình và nguy hiểm đối với mọi người. Thì lúc đó cũng chặn đầu xe mình này kia, cũng chạy đoạn cũng khoảng 50 phút. Thì lúc đó là mình chạy phía sau nó cản hoài. Thì con tôi thấy police trước mặt, thì lúc đó đang chạy lên sát cùng phía ngoài. Đó, xong rồi lúc đó thấy police thì con cố gắng tấp vô cái lane sát bên để gặp police. Thì lúc đó mình đang cũng chạy nhanh, đường nó cho 75, lúc đó nghỉ khoảng 80-90. Thì lúc đó mình chạy tới police để định báo cho người police đó biết là chiếc xe đó có thể gây nguy hiểm này kia. Thì khi mà mình tấp cho police thì police lúc đó chắc tôi nghĩ là police cũng chỉ mình chạy tốc độ, quán tốc độ mình. Lúc đó họ quay đèn. Lúc đó họ quay đèn nhưng mà mình cũng dừng chút mũi họ, mình cũng nói là cái tình trạng gì vậy, vậy. Nhưng mà người police đó không chịu, dẫn cho con cái ticket là high speed này kia, over, là có nghĩa là 92. Đó, thì mình cũng phân trận vậy mà người ta không chịu. Thì như cái trường hợp đó thì sao ha chú Ẩn?
Ok, cháu làm từ số 1, số 2 là điều sai hết. Cái thứ nhất á, cháu thấy một police nằm bên đường. Cháu chạy bao nhiêu vậy? Đường 75 cháu chạy nhiêu, 8 mấy hả?
Dạ, nghĩ là muốn chạy nhanh tới police để báo cho họ chiếc xe đó, không là họ không cái chiếc xe đó,
cháu sai.
Nó chạy mất rồi.
Ok, tại vì đa số cái người mà bị cảnh sát người hay có những cái lý do lắm. Đối với chú mà khi cháu thấy những người ngồi trên xe mở bia rượu uống, thì đầu tiên cháu cầm điện thoại gọi 911. Thì khi cháu gọi 911 đó, mà cảnh tổng đài sẽ nói là đưa ở địa điểm nào, thì mình nhớ cái exit số mấy và đưa về hướng Bắc hay là hướng Nam. Thường thường cháu từ đây đi Austin đó, là cháu đi về hướng Nam, đường 35W. Ở exit số mấy cháu gọi cái đó. Thì khi cháu gọi cái đó rồi á, mà lỡ mà ví dụ như cháu muốn làm anh hùng, cháu đeo theo để giúp đỡ cảnh sát, gần lại mà cảnh sát cho tất cả ta, cháu đi ra ngay chỗ cái thành phố cháu gọi 911 đó, cháu xin cái copy của 911 là cháu muốn giúp đỡ cơ quan cảnh sát. Chú guarantee rằng không có ông chánh án, bà chánh án nào phạt chú hết, cháu hết. Nhưng thứ nhất á, là trong khi cảnh sát đậu bên đường mà cháu tạt vô thiệt nhanh để ấy, cảnh sát nó rất là hồi hộp, không bao giờ quý vị làm cái đó. Quý vị cầm điện thoại gọi 911, nhưng mà khi quý vị mà muốn ngừng lại để báo cáo cảnh sát mình gặp cái trở ngại đó, thì mình đậu xa cảnh sát, rồi sau đó cảnh sát quát mình lại thì mình mới chạy tới. Đừng có tạt vô cái rào, nó tưởng đâu là mình tại trong tình trạng này cảnh sát xin lỗi, con ruồi bay ngang cũng giật mình nữa. Do đó, đó thì hai cái điều mà cháu làm đều sai hết. Ok nha.
Dạ, chú, rồi, chú, chú, dạ con hiểu chú. Có nghĩa là không phải là tấp vô liền, cũng khoảng cỡ mấy trăm feet á. Tại mình thấy đúng rồi, mình tấp vô từ từ từ, đại khái tấp vô chen lên từ từ, chứ không phải chen bất ngờ là gây nguy hiểm. Đó thì
nhưng mà lúc đó, dạ, lúc đó cháu tấp vô là cảnh sát còn ở trước mặt cháu, hay là cảnh sát chạy sau lưng?
Chứ trước mặt.
Thì cái ông cảnh sát gặp chú là chú không cho tiếng cà thỏi lý do gì, hiểu không? Nhưng mà nhớ kỹ rằng ông cảnh sát đó có chiếc xe của DPS á, và đa số cảnh sát bây giờ nó có hai cái radar, một cái radar nằm trước và cái radar nằm sau. Thành ra mình chạy sau lưng người ta bao nhiêu nhanh là nó đều biết hết, và mình chạy trước mặt bao nhiêu hết. Đừng có nghĩ rằng tôi chạy sau lưng cảnh sát có nghĩa là không ai biết mình. Do đó đừng làm chuyện đó bây giờ, hiểu không? Tại vì trên xe cháu có camera không?
Dạ có.
Có camera phải không? Có quay dạ được có. Cái cảnh, có cây, có quay, có tiếng nói trong đó không?
Dạ có, dĩ nhiên, dạ.
Ok, có dĩ nhiên thì trong
có, nói, có, dạ có nói là police là bây giờ có camera nè, tôi quay dân coi là tôi có nó chạy, nó
dạ.
Nói trước này kia có.
Rồi, dạ, mà rồi bây giờ, bây giờ cháu bị cảnh sát của tiểu bang ngừng với ông DPS không?
Cũng không thấy xe, tại vì lúc đó mình thấy nó đậu ngang mình, xong rồi lúc đó ok, mình cũng rồi cho tiết kiệm, mình thấy cũng bất ngờ quá, thấy
vâng, không có bất ngờ đâu. Tại vì một chiếc xe DPS đậu ngay cái exit đó là chờ coi cái người mà hồi nãy cháu chạy ngang, họ lúc núp trong lùm á, họ đã bắn radar rồi, chứ không phải là cái người sau đó bắt cháu đâu. Do đó khi người này nói ok, chiếc xe số mấy chạy bao nhiêu tốc độ nó ngừng, thì nếu trong camera cháu có cái câu chuyện, cháu nói ok, cái đám kia nhậu rượu, mình cần phải kiếm cảnh sát để giúp đỡ cảnh sát trong vấn đề này để chặn đám này đừng gây tai nạn. Nếu cháu trong đoạn camera có nói câu đó, thì nếu cháu bị cảnh sát của DPS hoặc là cảnh sát ở địa phương nơi cháu bị tiếp cận, tại vì dù DPS đi nữa của tiểu bang, thì cháu vẫn phải ra tòa của cái thành phố nơi cháu bị tiếp cận, thì cháu gọi, đương nhiên trong tiếp cận đó, nó có để tên thành phố của cảnh sát nào ngừng cháu, thì cháu mang cái record đó đó vô trong lúc cháu ra tòa, cháu plea là no guilty, rồi cháu mang cái đó cho ông chánh án, bà chánh án nghe, ok?
Dạ cái đó con hiểu chú, nhưng mà tại vì nó xa, hứa quá tin, mình đang ở Dallas, tự nhiên mình ra tòa, mình hẹn ngày giờ đi lại mất công quá, mà giờ phải tích kẹt cỡ 250 thôi, chắc như vậy phải đóng phạt, chịu tiền quá.
Rồi, rồi, nếu dạ. Nghe đây, nếu mà cháu đóng dạ. phạt đó, thì cháu bị trong vòng 2 năm cháu bị tiết kịch chưa?
Dạ không.
Không, thì gọi xuống dạ. dưới nói ok tao plead guilty, nhưng mà xin cho tao được một là đi học, hai là xin probation, biết chữ đó không?
Dạ, dạ biết. Dạ.
Chứ là án treo đó.
Dạ, thì có hỏi thăm mọi người có nói là chắc phải chọn phương án đó.
Ok, trong vòng, nhưng mà nhớ nha, trong vòng 60 ngày mà bị cái tiết kịch nữa thì nó tính luôn tiết kịch này là thành hai cái. Ok nha. Rồi, good
dạ,
luck.
Dạ,
nhớ
dạ.
chạy chậm lại.
Cảm ơn rồi. Chú. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị trên này.
Dạ
rồi,
vâng.
Cảm ơn anh rất là nhiều. À, trong trường hợp này á, thì chắc là quý vị cũng học từ bài học của anh này. Đôi lúc mình thiệt tình là muốn làm một điều tốt thật sự nhá. Thì đầu tiên đó, mình mà chạy nhanh đó thì cái này nó lại phản lại cái tác dụng mất tiêu, vì mình cũng đã vi phạm vào cái điều mà mình không muốn người khác chạy nhanh, phải không chứ?
Đúng, là tại vì cái quý vị nhớ kỹ, quý vị có biết một cái chuyện tốt, ví dụ như quý vị chỉ có một cái mà quý vị có thể chạy nhanh đó, là nếu cái tên đó vừa bắn một người nào á thì quý vị rượt theo á để quý vị lấy cái bản số xe, thì cái chuyện đó quý vị đừng có plead guilty, ra tới tòa người ta còn khen quý vị là anh hùng nữa.
Yeah.
Nhớ, nhưng mà nếu quý vị gặp trường hợp của anh này đó, thì đa số người cảnh sát sẽ không tin, mà nghĩ rằng cái ông này chạy nhanh cái là bộ kiếm chuyện nói, hiểu không?
Yeah.
Tại bây giờ đó, phải chi cảnh sát xe trước bắt được cái chiếc xe mà ông này đọc số xe với cái tổng đài á, thì cái tích cạch này sẽ không bao giờ xảy ra hết. Ok?
Yeah.
Do đó quý vị gặp bất cứ trường hợp nào, quý vị đừng làm cảnh sát ngay lúc đó. Quý vị làm ơn gọi 911 để cảnh sát người ta làm việc rồi quý vị.
Dạ.
Tiếp tục theo cái chuyện của mình đi.
Rồi,
nhưng mà nhớ
học
kỹ á, đường 75 đó quý vị chạy cho tới 80 là vừa. Nhưng mà nếu quý vị chạy 81 có những cái thành phố, cái làng nhỏ đó, quá năm mai là bắt liền. Ok?
Dạ.
Ly.
Dạ, cảm ơn chị.
Lắm.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ.
Xin được mời.
Dạ vâng, xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Dạ, chào chú Ẩn, khỏe chú Ẩn. À, Ly ông đây chú.
Dạ vâng, xin vị thính giả vui lòng cho biết tên ạ.
À, tên Quốc Linh. Dạ. Dạ, chú Ẩn cho hỏi thăm này nha chú Ẩn.
Dạ vâng, xin mời anh Quốc ạ.
Dạ, cái câu thứ nhất là, ví dụ mà bây giờ á, cái nhà á, mình cho người ta mướn, mà cái người đó, đó ở trong đó mà nó chơi trót, mà nếu mà mình gọi cảnh sát có phạt người chủ hay không, hoặc là bây giờ nếu mình đủ người đó ra, mình có bị...
Ok. Rồi, giờ trả lời câu thứ nhất. Trong đó chơi rớt làm sao cháu biết cháu có người bạn ra nói hay là cháu nghi ngờ?
Không, mình đi vô mình thấy luôn.
Oh man, ngay tại chỗ cháu phải ra gọi 911 để cảnh sát tới làm việc ngay tại chỗ.
Nếu mà cảnh sát tới thì có phạt, có bắt, có phạt chủ nhà không chứ?
Không, 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 không. Tại vì khi cháu phải chi, ok, à, chỉ chủ nhà liên lụy là khi nào chủ nhà biết rằng là nơi đây có buôn bán cocaine và hút sách. Chẳng hạn như cảnh sát có thể gọi chủ nhà nói, ông cho mướn nhà này mà tôi thấy chỗ này á, nhiều người ta complain là ở đây có hút sách và hình như là bán rớt. Mà nếu mình tiếp tục á, cho họ mướn nữa đó, thì tức là mình đồng ý cho họ chứa chấp trong vấn đề chứa chấp tội phạm. Thì lúc đó khi mà lỡ có chuyện gì thì mình có thể dính dáng. Nhưng nếu mình tình cờ bước chân vô mình thấy thì ngay tại chỗ mình gọi 911 để cảnh sát tới làm việc. Rồi, bây giờ thí dụ như cháu đã biết cái chuyện đó rồi, mà cháu phải có bằng chứng. Thí dụ cháu vô đó, cháu chụp hình hay là cháu bước chân vô nhà đó, cháu có cái recording rằng là tôi nói chuyện với cái người mà mướn nhà mình, nói ok, tại sao tụi bay dùng rớt ở đây để... Thì tụi nó trả lời, hey man, tao muốn dùng nó, bây giờ mày làm gì tao? Để chi cháu đưa ra tòa để evict đám này. Tại vì nếu cháu không có những cái bằng chứng, cháu muốn đuổi người ta ra khỏi nhà, lỡ mà nó ra tòa, nói cháu đâu có, tôi trả tiền nhà đàng hoàng, mà ông này nói tôi hút sách có bằng chứng hay không, thì lúc đó đó chưa chắc cháu thắng. Nhưng mà nếu, bởi vậy á, quý vị lấy cái kinh nghiệm của tôi làm việc, mặc dù tôi làm cảnh sát bao nhiêu năm, tôi biết rằng 99% không có gì xảy ra, nhưng mà khi tôi bước chân vô bất cứ căn nhà nào, tôi luôn luôn nhấn cái record để thâu cái lời nói của họ với tôi. Nhưng mà nếu mà về vừa ra bước chân ở nhà mọi chuyện an toàn hết thì tôi sẽ delete cái recording. Còn trong trường hợp của cậu này á, nói là bên đất Mỹ này muốn thương người ta hoặc đuổi người ta phải nói có sách bách có chứng, ví dụ như cái hợp đồng còn 6 tháng nữa hết mà mình đuổi trước á, ông ta có thể đi thưa ngược lại mình. Ok nha. Cẩn thận.
Câu thứ hai là chú. Ví dụ một người khác hoặc họ tới nhà mà họ tức là họ đập cửa bấm chuông mà họ mình không tiếp họ mà họ bấm đập cửa bấm chuông cũng khoảng gần 20 phút đó. Trường hợp đó mình phải làm gì?
Cháu qua Mỹ lâu chưa?
Lâu lâu rồi. Dạ.
Lâu rồi.
Tại mạng mình không muốn đi với mấy người đó, tại vì thành phần đó là mình không muốn đi với, tại vì mạng họ lập
ok mạng. Làm sao cháu biết thành phần nào nhà cháu
biết,
có
biết,
cái
biết.
Binh không
biết dạ yeah.
Binh là cái đồ mà nhắn ra ngoài thấy chụp hình vô quay phim
phải nhắn. Trường hợp đó mình phải làm sao chú?
Không chú trả lời chú đi. Nhà cháu có cái máy mà khi người ta nhấn chuông
không nhưng mà lúc mà mình mở cửa đó là mình đó, mình không có muốn nói chuyện với họ mà họ đập cửa rồi họ bấm chuông.
Ok,
khi người ta đập cửa 20 mấy phút đồng hồ giữa cháu và cái người đó chắc chắn phải có cái sự liên hệ với nhau, đúng không?
Dạ, dạ đúng. Dạ, dạ.
Ok. Do đó nếu cháu làm cái chuyện gì mà nó không đúng luật lệ, cháu chơi với những cái thành phần không đúng luật lệ, thì hiện tại là nên ngừng ngay tại chỗ. Còn
không,
nếu
không, mình không cần điều với mấy người này, dạ, mình không
cần
điều.
Không, chú nói thôi. Dạ. Example. Dạ. Thì trong trường hợp mà người ta lại gõ cửa, chỉ gõ cửa và làm phiền á, cháu chỉ ra nói đi ra. Nếu không gọi 911 ngay tại chỗ, ok, thì cảnh sát sẽ tới. Nếu cảnh sát có, họ sẽ tới. Và khi họ tới, cái người đó, còn nếu họ tới mà đi rồi á, thì cái đầu tiên á, nếu ở trước cháu có camera cháu, hoặc là cháu biết cái người đó là ai, cháu phải cho cảnh sát biết nhà cửa ở đâu, để cảnh sát tới warning rằng người chủ nhà này không muốn cho cậu lại bước chân vô tài sản của trong khu đất của người ta. Cái đó gọi là criminal trespass, tức là xâm nhập dùng ở của người ta bất hợp pháp. Ok, nếu cảnh sát đã warning rồi thì lần thứ hai người đó vô, cháu chỉ gọi ra quanh quanh, người đó bị bắt liền. Còn nếu cháu chưa bao giờ báo cáo, chưa được warning bởi cảnh sát, thì nếu cảnh sát có bắt gặp lần thứ ba, thứ bốn, mà đó là thuộc là lần đầu tiên của nó, của cảnh sát gặp, thì cảnh sát cũng không bắt người ta đâu. Phải có warning của police officer. Ok.
Rồi, cảm ơn chú.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều nhé. Vâng, xin được mời một vị khác.
Dạ vâng, xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Dạ, dạ, dạ. Chào anh.
Dạ vâng, xin anh vui lòng cho biết tên.
Dạ, tôi tên là Jimmy anh.
Dạ vâng, xin mời anh Jimmy ạ.
Dạ, dạ. Dạ, dạ, chào chú.
Hi, Jimmy.
Dạ, dạ, chú cho con hỏi là vấn đề. Chính là vấn đề bây giờ là con có hai cái câu hỏi nha. Thứ nhất là con trước khi con mở nhà hàng, con có mua cái equipment của cái ông Mỹ kia. Bây giờ con có trả tiền cho ổng bằng cái giấy tay, nhưng mà sau đó kêu ổng tới ổng test equipment. Bây giờ cái ổng không thèm xuống test những cái equipment của con, nó bị hư. Rồi bây giờ con phát hiện ra bây giờ một số equipment nó hư, nó không có work. Thứ nhất. Câu hỏi thứ hai nữa là con có cái nhà, bây giờ con mở cái thằng mà bộ bàn của con á, cái thằng server của con á, bây giờ nó ăn cắp tiền, nó ăn cắp tới 3 lần. Nó ăn cắp tới 3 lần mà bây giờ cái người manager của con phát hiện được 3 lần ăn cắp. Rồi bây giờ con, bây giờ sau khi ăn cắp thì cái thằng manager của con á, nó đuổi việc nó. Phát hiện ra thì đuổi việc nó, thì bây giờ sau khi đuổi việc nó xong, tụi con cũng có đòi tiền lại cái số tiền nó ăn cắp, đuổi việc nó cho nó nghỉ việc. Thì sau đó nó kêu má nó tới, nó còn hung hăng này nọ. Thì bây giờ con làm sao chú ẩn chú chỉ giùm con à.
Rồi bây giờ cái người cháu đương điêu là người Việt Nam hay người Trung Quốc khác?
Chú nói cái câu trường hợp thứ nhất là con mua cái máy equipment, những cái equipment cho nhà hàng đó chú.
Rồi cái câu đầu tiên đi, trả lời câu đầu tiên, hai chuyện khác nhau. Cái câu nhà dạ. Thì mua cái máy cho nhà hàng, cháu mua máy gì?
Dạ mấy cái lò nướng, mấy cái bếp đó, bây giờ nó
mua là mua của người này cá nhân hay là mua của công ty?
Mua của cá nhân.
Tất cả hai bên, ông kia có chỗ buôn bán hay là chỉ là ba ổng có để sẵn trong nhà gọi cháu lại mua?
Dạ không, ổng có một cái warehouse.
Rồi cái warehouse ổng bán cho cháu, nhưng mà khi bán dạ. Đó ổng có warranty rằng cái máy này work không trong tờ giấy?
Dạ không.
Ổng thì cháu chịu thua rồi.
Ổng sẽ nói là dạ.
Ổng nói sao?
Ổng sẽ nói ổng xuống ổng test cho con.
Nào, ổng nói thôi chứ không phải là ghi trong giấy phải không?
Dạ không.
Bây giờ cháu ra tòa cháu thưa cái gì? Đây là nó bán cái equipment use. Đa số cái use á thì không ai warranty hết, trừ khi á yeah. Là cháu ghi xuống giấy tờ hoặc là có thâu băng rằng là tôi bán cho ông Trần Văn A một số lò nướng, và những lò nướng này trước khi mà đưa hết tiền, cháu đưa hết tiền luôn phải không?
À, dạ không, con mới đưa con giữ nó 3,000+, con mới đưa nó có chưa hết tiền.
Ok, tổng cộng nhiêu tiền?
13,000+, 13,500 mà con đưa nó 10,000.
Cháu ơi, cháu đó giờ làm ăn lâu chưa?
để con mới làm ăn đây.
Ok, chính vì cái đó là cái thất bại như thế này. Ví dụ như cháu mua của một người quen, ngay cả người quen đi mình cũng còn chưa tin nữa. Thì cháu đã dám bỏ tiền mười mấy ngàn thì tại sao không bỏ thêm 4-5 ngàn, 3-4 ngàn mua cái đồ mới, hay là 5-7 ngàn nữa trả tiền góp nó hay hơn, là phải có warranty là một. Và khi mà họ giật mình á, mình có thể nghĩa là thưa. Còn đây á, cháu mua đồ cũ, cháu không có giấy tờ cam kết với nhau, thì bây giờ cái câu chú hỏi là bây giờ cháu có thưa ông này ra tòa đi, ông hứa mà có ai làm chứng không?
Dạ. Dạ có một người contestant của con đi theo thì
ok. Thì bây giờ tổng cộng là trên 10 ngàn, thì cháu muốn thưa ông này á, hiểu không, thì cháu phải thưa kiếm luật sư để người ta giúp đỡ thưa. Do đó đó chú cũng rất tội nghiệp những người mới ra làm ăn á, cứ gom đầu này bỏ đầu nọ, thấy cái gì rẻ để làm chi, đặng mình kiếm bắt đầu cái sự nghiệp của mình. Đó là một cái thất bại, gặp hên lắm là gặp người đàng hoàng. Còn những tên đã có những mua ba cái đồ mà là son đó, chưa chắc là nó work. Lần sau á cháu có mua thì chỗ nào người ta có tờ giấy warranty là tôi sẽ lại set up, rồi tôi chỉ đưa 50% tiền, sau khi set up tất cả work thì họ warranty bao nhiêu ngày. Đa số những cái chỗ mình ta bán đồ used á, mà có công ty đàng hoàng á, đồ used mà vẫn còn work á, thì thường thường người ta đa số có những chỗ warranty 30 ngày, có chỗ là bảo hành là 60-90. Do đó trong trường hợp này đối với chú á, chú không thấy, nếu cháu đi thưa cháu không biết thắng được cái gì. Khó.
Yeah.
Ok. Chỉ có nghe năn nỉ ông thôi, bây giờ ông giúp đỡ tôi ông xuống đi, tôi còn 3 ngàn mấy. Nhưng mà lần sau nói chuyện với ông đó, dặn cái điện thoại lên, bỏ trong túi thâu băng những lời ông nói chuyện. Để chi tuổi có ra tòa con... cũng còn có chút bằng chứng. Ok.
Nhưng mà con test cho ông mấy lần, ông không thèm trả lời
vậy? Trời thì đã nói rồi, cháu mua có những chỗ răng da, thì làm gì mà có vụ trả lời đây? Đó là câu hỏi đó. Chú không thấy đường nào mà cháu có thể thắng được hết. Tiền mất tật mang rồi. Còn trừ khi cháu nghĩ rằng tôi muốn thưa ông này, tôi có đủ bằng chứng để đưa ra tòa thì cháu nên. Tại vì trên 10 ngàn cháu không có đưa ra tòa JB được. Do đó cháu lên tòa lớn chút á, thì cháu muốn thắng cháu cần phải có luật sư. Ok, mà lại tốn tiền nữa. Ok, còn câu hỏi số 2. Cháu có câu hỏi số 2 không?
Dạ có. Câu hỏi thứ 2 là con có cái thằng bồi bàn.
Rồi,
nó mướn rồi nha. Nó ăn cắp tiền con 4 lần. Dạ. Mà con thằng có đó camera quay đàng hoàng.
Rồi. Người đó bây giờ chú ngừng đây. Cái người đó là Việt Nam hay là người chủng tộc khác?
Người Mỹ vậy. Mỹ.
Người Mỹ rồi. Rồi sao? Rồi mẹ lợi làm khó dễ cháu là hâm dọa như thế nào? Cho chú biết câu hâm dọa.
Bà không có hâm dọa mà bà nói, bà xác định rõ là tại sao mà vu oan giáo họa cho con bà.
Rồi.
Giống như là con bà không có tội, nhưng mà tụi con có camera, có bằng chứng, có giấy tờ đầy đủ.
Ok, bây giờ nếu thằng đó ăn cắp tiền, cháu có đầy đủ, cháu gọi cảnh sát, gọi là cái tội theft. Nếu mà trên 50 đồng thì không phải là ticket nữa, mà cái đó nếu cảnh sát điều tra có đủ bằng chứng sẽ ra, cảnh sát sẽ lên tòa lấy cái warrant và bắt người đó về tội đó. Tội cắp trên 50 class B rồi.
Nó ăn cắp con cũng tổng cộng lên 7-80 đồng á.
7-80 đồng hả?
Dạ.
Trời, có 7-80 đồng thôi bỏ qua. Đừng mướn nữa. Còn cái bà đó lợi trong lúc mà lợi mà kiếm chuyện với cháu chỗ làm ăn đó, cháu gọi cảnh sát nay quanh quanh. Cháu biết nói tiếng Anh không?
Dạ biết dạ.
Ok. Thì cháu sợ gì gọi nay quanh quanh. Cái bà này lại hâm dọa tôi. Và tôi yêu cầu bà này không được quyền lợi chỗ nhà, chỗ quán ăn tôi nữa, hay nhà cửa tôi ở. Thì cảnh sát lại một lần nữa lợi warning. Nếu người đó trở lại sẽ bị bắt. Ok, làm đi, nghe lời chú đi, đừng để phiền. Mà có 7-80 đồng thì thôi cháu ơi. Dạ, qua bên đi.
Có cần report cho cảnh sát chú hay khỏi.
Ok, nếu cháu có camera người này ăn cắp 6-70 đồng mà bà cháu muốn bỏ qua, nói với bà, nói với bà mẹ, nói ok không, tôi còn giữ camera đây, bà muốn tôi gọi cảnh sát hay không? Tại vì cái giọng cháu nói chuyện đó, cháu hiền quá đi. Nhưng mà cháu hiền mà cháu ra làm ăn cái kiểu này á, gặp cái người mà ta nổ cháu là cháu chết. Ok, mình á xài luật với họ, nói cho bà mẹ biết nếu con bà lại đây làm phiền tôi nữa, tôi sẽ đưa cái này ra cảnh sát. Ồ, từ đây về sau tôi không muốn thấy bà lại đây nữa. Nếu bà trở lại lần nữa, gọi 911 yêu cầu cảnh sát tới. Thì cảnh sát tới á, thì nhớ warning, hiểu không? Nhớ là cảnh sát sẽ warning các bà đó nếu có hiện trường. Còn không á, cháu lấy bản số xe, coi cái xe bà đi gì để coi biết bà ở địa chỉ nào. Ok?
Dạ, dạ, dạ.
Rồi.
Cảm ơn chú rất nhiều nha, cảm ơn anh chị.
Sorry, sorry nghe câu chuyện cháu, chú tội nghiệp lắm, nhưng mà làm ăn á, đừng bao giờ mà quý vị ở đây mà thấy người đó bán rẻ, quá bán rẻ, nó có quốc hay không rẻ. Mười mấy ngàn á, là một số tiền cũng lớn đối với những người mà bắt đầu ra làm ăn lắm. Do đó, quý vị cố gắng nha, nghe là tôi đi. Không bao
dạ
giờ
vâng,
sai
đúng
đâu.
Như vậy tiến sĩ, khi mà mua cái mặt hàng nào hoặc là những máy móc thiết bị nào thì chúng ta phải cần đến những cái cơ sở có giấy phép đồ hẳn hoi, có bill bổng hẳn hoi, thì từ đó chúng ta có dù như là có bán vốn hay là về cái vấn đề mà bảo hành của cái mặt hàng đó thì mình mới có cái lý do chính đáng để mà mình thưa lại với họ. Chứ còn nếu mà mua tay ngang như vậy kể ra cũng rất là vất vả.
Thì... Dạ đây là chỗ người ta bán đồ lạc son.
Yeah,
đúng không?
Yeah.
Thành ra họ nói câu này, ô tổng đeo vô đồng ý mua thì cũng lấy chứ còn yeah. Gì nó không còn thiếu tôi bán rồi mấy.
Cái kiểu mà gọi là thuận mua vừa bán vậy thôi, nó không có cái gì hết. Dạ vâng.
Yeah.
Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin vị thính giả vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ em tên là Nam ở Arlington ạ.
Dạ vâng, xin mời anh Nam ạ.
Alo, con xin chào chú Ẩn ạ. Dạ chào hai anh chị ở
đây. Hai Nam.
Dạ, chú Ẩn cho con hỏi một cái chuyện này là chú Ẩn, con có một người chị qua đây là giữa năm 2017, rồi chị ở Mỹ tới giữa năm 2018 thì chị về Việt Nam luôn tới giờ. Mà 2 năm 2017-2018 chị có khai thuế và chị mượn cái account number của con để sở thuế hoàn tiền lại cho chị chú. Rồi trong cái đợt 1.200 vừa rồi á, là sở thuế gửi theo cái account của con 1.200 cho chị. Mà chị đã về Việt Nam ở luôn từ giữa năm 2018 rồi. Như vậy bây giờ con phải làm sao chú Ẩn?
Ok, đối với chú đó, thì cháu lấy cái check này gửi lại trả cái chỗ đó. Ok, tại vì chị không phải là người công dân Mỹ. Mà chú hỏi câu là chị này qua đây làm gì, được làm việc hay là đi du lịch vậy?
Dạ, chỉ qua là chị ruột của con bảo lãnh, rồi chị có cái thẻ xanh 10 năm. Rồi chị đi.
Ồ, chị đã qua đây rồi, bây giờ chị về rồi phải không?
Dạ, dạ về luôn rồi chú, không có qua nữa là giữa năm
2018. Ok, ok vậy thì cháu nên gửi cái check này trả lại ta, tại vì đây là một trùng với cái trường hợp. Mà chú nói kỳ trước á, cái sách stimulus check này là 1.200 đồng đó. Chú có người bạn, người chồng chết mà trong khi sở thế vẫn thấy tên cái người đó nằm trong cái account do đó gửi. Thì người vợ lấy và cuối cùng ở bên hiện tại ở Cali và cuối cùng á, họ gọi lại và yêu cầu để trả lại số tiền đó, còn không họ phạt nặng.
Ok, chú
trả lại đi.
Dạ chú, bây giờ con tại vì họ không có gửi chết cho chị mà chị họ gửi vô cái tài khoản gửi trực tiếp vô nhà băng của con đó, vậy giờ con phải làm
thì bây giờ mình con... Ok, mình ghi cái check, mình explain rõ ràng là bà này tăng cái bà này có thẻ xanh rồi, bà về đó bà ở là hết một năm rồi phải không?
Dạ đúng rồi, ở luôn một năm mấy rồi đó chú.
Dạ không qua giờ qua nữa phải không?
Dạ không qua nữa.
Rồi cháu nên biên cái check, cái số tiền mà ta gửi cho bà đó trả lại cho sở thí dụ. Ok?
Dạ. Dạ.
Và trước khi gửi đó, cháu biên cái check, cháu viết lá thư nhờ người ta viết bằng tiếng Anh cũng được, tiếng Việt cũng được, trong đó có những người Asian, người Việt Nam. Rồi nhớ trước khi gửi đó là gửi bằng thư bảo đảm. Cháu hiểu không? Và nhớ làm mấy cái copy lại từ bao thơ cho tới những lá thơ đó giữ lại để làm hồ sơ sau này họ có dạch ra nó cái người này đâu còn ở bên Mỹ từ ngày đó giờ mà tiền không gửi đâu, lỡ cái check mất nó cũng làm phiền mình, cái do đó có những hồ sơ giữ lại để an toàn. Ok
dạ rồi, con cảm ơn chú Ẩn nhiều.
Rồi, cảm ơn cháu.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, Thanh Hùng và Dưới Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo nữa.
Hello.
Dạ vâng.
Xin chào.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả, vui lòng cho biết tên ạ.
Chú Trương Minh Ẩn và các vị trên đài. Tôi có một câu hỏi. Trường hợp của tôi là tôi đã về hưu và tôi lãnh SSI. Trong thời gian lãnh tôi có được trong thời gian nói về số tiền 1.200. Sao tôi chờ hoài mà tôi không có thấy số tiền đó. Xin vui lòng cho tôi biết tôi làm cách nào để được lãnh tiền đó.
Dạ, cái vấn đề này á thì nói thật với ông á, tôi không rành lắm. Mà hôm trước như Tuyền cũng đã nói trong vấn đề chương trình của Michael Đào á, là nói về vấn đề thuế, mấy ông có vẻ rành hơn tôi vấn đề này lắm. Tôi chỉ có một cái á, nếu họ chưa gửi cái số tiền, tại vì còn rất nhiều người chưa được nhận số tiền theo tôi biết, thì ông có thể liên lạc thẳng lên sở thuế vụ đó, hỏi lý do tại sao tôi không được lãnh số tiền đó. Hiểu không? Đừng gọi điện thoại, viết lá thư và có một cái mẫu đơn phải như Tuyền.
Dạ.
Như Tuyền nói cho...
Dạ,
cho
dạ đúng như vậy. Em trai cháu có download xuống một cái mẫu đơn để cho bố điền vào. Rồi sau đó bố chờ gửi đi cho người ta. Dạ. Và sau đó thì cũng muốn chắc ăn hơn thì bố Như Tuyền cũng viết thêm một cái lá thư tay và đưa thêm một cái số account nhà băng của mình gửi cho họ, thì hy vọng là trong tương lai sẽ nhận được cái số tiền mà chưa nhận được.
Dạ, xin vui lòng nhắc lại, chị Như Tuyền nói hơi nhỏ, tôi không có nghe được rõ.
Như vậy nhé. Chị vào ở trong cái, đối với riêng bố Tuyền đó, thì bố Tuyền cũng chưa nhận được, thì nhưng mà người ta có nói là người ta đã gửi về rồi. Và mình biết chắc là cái check này bị lạc bởi vì họ nói là họ đã gửi về nhà cho mình rồi. Thành ra bố Tuyền đó, report với họ bằng cách là điền vào một cái form mình download ở trên internet xuống đó, thì điền vào cái form đó gửi cho họ. Và sau đó thì để chắc ăn hơn thì bố Tuyền cũng viết một cái lá thư tay kèm theo cái số... account của nhà băng bố Tuyền gửi cho họ thì vẫn đang chờ, thì hy vọng là trong tương lai sẽ có.
Và
có
bây giờ sự... nếu mà Như Tuyền cho ông này biết làm sao được cái phone đó để ông cùng lên với sở thí dụ
như vậy nhá. Sau giờ này chị gọi vào cái số điện thoại của văn phòng đi, rồi Tuyền sẽ chia sẻ với chị riêng nhá. Bởi vì Tuyền không thể lấy số điện thoại của chị trên e, cũng như không thể cho số điện thoại của Tuyền trên e cho chị được nhá. Đây là số điện thoại của văn phòng này, chị nhớ gọi nhá. Số 214-389-2563.
Dạ, 214-389-2563.
Dạ. Sau giờ hội thoại này tôi mới có thì nói chuyện thêm nha. Và cảm ơn chị rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình cũng đã hết giờ ngày hôm nay, vì có chút xíu thì giờ cho nên là chúng tôi cũng đã không dừng lại cho phần giới thiệu thương mại. Và cảm ơn chú đã phụ trách chương trình trong suốt khoảng thời gian như vậy. Chắc là chú cũng rất là mệt. Cảm ơn thời gian của chú rất nhiều chú nha.
Chắc chắn là tiến sĩ rất là mệt rồi.
Dạ, giờ này còn nằm thở, nãy giờ uống nước mà chưa ăn nổi. Dạ. Nhưng mà trước hết quý vị nhớ nhắc lại một lần nữa, đây là cái mùa mặc dù hôm nay 97 nhưng mà cái heat index nó lên 105 cho tới 110. Quý vị có con em đừng để ngồi ngoài xe, đừng để hối hận và đừng để bị ở tù. Xin cảm ơn tất cả quý vị, chúc quý vị một ngày vui vẻ và nhớ mang mask và đừng lại gần những người khác để chi mình khỏi phải vô nhà thương và mình có thể sống lâu hơn chút. Cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều ạ. Xin kính chúc tiến sĩ luôn dồi dào sức khỏe và xin hẹn tiến sĩ chương trình này vào tuần tới ạ.
Rồi, được. Cảm ơn. Bye bye.
Dạ vâng, xin chào tiến sĩ.